Tác phẩm Nhà vàng ngói bạc. Tập truyện ngắn. Tác giả Ngô Văn Phú. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Phạm Hùng. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lễ Hải bà Vương. Vợ Triệu Quốc Đạt vốn là người đàn bà lăng loàn. Triệu nữ tên là Trinh Thái, tính rất hào phóng. Triệu Quốc Đạt luôn phải dàn xếp xích mích giữa vợ và em gái. Một bận, vợ Đạt mất một con bò, trói gia nhân dưới gốc cây đánh 3 ngày chưa tha. Triệu nữ đến, thả người gia nô, lại cho ăn uống tử tế. Người nhà đến mách, vợ Đạt tức lắm. Cầm dao đến phòng triệu nữ, bảo: "Chồng ta là chủ nhà này hay là cô đấy? Sao cô dám thả thằng đánh mất bò?" Triệu nữ trả lời ráo hoảnh: "Tôi thả đấy, chị làm gì tôi được nào?" "Mày định làm loạn nhà này đấy hả? Con bà cô kia." Triệu nữ nói: "Nhà tôi nhà gia giáo, vô phúc, mới gặp được con chó dữ để mất bạn, mất họ hàng, mất láng giềng, bây giờ mất cả đầy tớ nữa. Sao mày hổn thế hử, con hùm vô voi quật này?" Triệu nữ cãi lại: "Mất một con bò, tha tội cho người ta sợ sẽ làm lụng để mua nổi 2 con bò khác, hành hạ người ta thì có khi xác không giữ nổi đâu." Chị dâu triệu nữ bù lu bù loa: "À, mày định giết tao đấy hả? Tao cho mày biết tay." Nói đoạn tiến lên túm tóc triệu nữ xoắn lại, tát lấy tát để vào mặt. Triệu nữ chống lại được, nắm chặt tay thị gỡ tóc ra, rồi đẩy chị dâu ngã sóng xoài ra đất. Vợ Triệu Quốc Đạt tức bầm gan tím ruột, cầm dao ném vào mặt triệu nữ. Cô giỏi võ tránh được, lại bắt được dao ném trả lại. Chẳng ngờ vợ Đạt luống cuống ngã ngửa, dao rơi trúng đầu, chết lăn ra đất. Triệu nữ thấy chuyện chẳng lành, liền bỏ nhà vào trong rừng ở. Chôn vợ xong, Triệu Quốc Đạt vẫn còn giận em, chưa muốn đi đón về. Đạt ở quận Cửu Chân, bốn bên là rừng, không xa lắm là biển. Của cải cha mẹ để cho cũng sẵn. Đạt tính tình phóng khoáng, trong nhà nuôi rất nhiều tân khách đủ hạng người. Có người dẫn bọn ngoại bang do Đồng Ngô phái sang đô hộ nước mình, bỏ kinh thành tìm đến. Có đám lục quân bị quân của Thử Sử đánh, dạt về xin nương náo ít lâu. Người mắt xếch râu rậm, người râu hùm hàm én, người trầm tĩnh ít nói, suốt ngày chỉ đọc sách. Người thích uống rượu, người thích gảy đàn, mỗi người một vẻ. Một hôm, Triệu Quốc Đạt được gia nhân dẫn đến một tân khách họ Vương. Đạt đang buồn, mời cùng uống rượu. Vương hảo hán hỏi: "Ông nuôi tân khách để làm gì?" Đạt đáp: "Trước hết, tứ hải giai huynh đệ, ta muốn kết giao với hảo hán bốn phương để học hỏi họ. Ta muốn tìm người tài để bày kế cho miền đất ta cai quản thịnh vượng. Ta muốn tập hợp người khỏe xung quanh mình, phát cho tên đỏ, giáo mát, để bọn cướp rừng, cướp biển không đến quấy nhiễu." Vương hảo hán cười, không nói gì. Đạt hỏi: "Sao ông lại cười?" "Thế cũng là có chí, nhưng chỉ là chí nhỏ." Rồi Vương vặn lại Đạt: "Mấy bữa trước, cô em của lãnh chúa chót giở tay làm chết chị dâu. Ai cũng biết, lỗi không tại cô Trinh mà là vợ ông. Cô biết tội bỏ lên rừng. Anh em rứt ruột đẻ ra, sao lại để mình giàu sang? Em phải ra rừng làm túp lều con mà ở." Đạt ngồi im không trả lời. Hôm sau, cưỡi ngựa vào rừng đón em. Thấy anh đến, triệu nữ cảm động lắm, nhưng tính khí cứng cỏi, thích ngang tàn. Thấy anh bảo về nhà, cô quay lại bảo: "Em tưởng anh đến bắt em đem về tế bên mộ vợ." Đạt hơi cáo, mắng: "Em không nói dịu dàng được hay sao? Đàn bà con gái phải ra đàn bà con gái chứ." Triệu nữ nói: "Anh làm rồi, rồi anh xem. Tôi không cam lên kiệu đi làm dâu một gã thổ hào rồi đẻ con cho nó đâu. Đàn bà thua gì đàn ông kia chứ. Nếu phải tay anh, tôi không chịu chắp tay ngồi nhìn thế sự đâu." Đạt cảm thấy em gái có chí khí khác hẳn đám nữ lưu tầm thường, nói khuấy: "Thế em muốn làm vương hay làm tướng?" Triệu nữ dịu giọng như tâm sự với chính mình: "Người ta sống trong cõi hồng trần, như mầm cây, như nhánh cỏ, từ tươi sang héo chỉ trong nháy mắt. Nếu không làm nên chuyện lớn thì tuổi trẻ đấy mà già ngay cũng đấy. Chưa bao giờ anh em nói chuyện với nhau được lâu." Triệu Quốc Đạt giờ biết thêm đôi chút điều em gái vẫn giữ kín trong lòng, chưa nói ra. Đạt hỏi: "Vậy là ý em định làm gì nào?" Triệu nữ nói: "Em chỉ muốn đạp cơn gió mạnh, chém các kênh ở Biển Đông, quét sạch bờ cõi, cứu dân chúng ra khỏi vùng nước lửa. Không bao giờ em cúi đầu như kiếp đàn bà từ xưa chí nay, chỉ biết chồng con, cơm nước, làm nô tỳ, thê thiếp, mắt không nhìn khỏi mấy vuông phòng the." Nghe em gái nói, Triệu Quốc Đạt cảm phục, mời Triệu nữ về nhà. Triệu nữ nói: "Bây giờ chỗ này là gian sang của em khắc dựng nghiệp lấy, chỉ mong anh luôn nhớ đến em là được." Triệu Quốc Đạt gặp em gái như được thổi thêm sinh khí. Hai anh em trấn giữ cửa ngõ Cửu Chân, thu nạp gần hết những tay kiếm sĩ, những kẻ lỡ đường, tướng cướp lừng danh, bị giặc Đông Ngô đốt nhà cướp của, giành lấy vợ, chém con. Những người tập hợp ở trang trại của Triệu nữ có tới cả ngàn người. Bên trang ấp của Triệu Quốc Đạt, tao nhân mặt khách đông gấp đôi. Thế lực của hai anh em họ Triệu là nỗi lo ngại của bọn quan lại nhà Đông Ngô. Cuộc chiến tranh Ngụy, Thục, Ngô ở nhà Hán đang thời kỳ gay gắt. Thứ sử Đông Ngô cho người bòn rút củ cải của đất Nam Việt đưa sang chính quốc để lao vào cuộc giành giật hơn thua. Bốn tướng của Triệu Quốc Đạt là Vương Thiện, Lãnh Long, Bao Thúc, Tốn Thận bảo nhau kéo đến trướng của Triệu Quốc Đạt, xuôi ông dựng cờ nghĩa. Triệu Quốc Đạt vốn là người thận trọng, gần đây thấy quân Ngô tăng cường ở Long Biên, cũng có vẻ ngại, nói: "Quân Ngô thiện chiến, luôn thao diễn, quân thủy bộ khá quy củ, quân ta là đám người vừa tập hợp, e đánh không lại họ, để chờ thời cơ xem sao." Đang lúc ấy thì có tiếng trầm to như tiếng một hào kiệt từ ngoài nói vào: "Quân Ngô quy củ nhưng có lòng dân, có rừng rậm, đầm lầy không? Chờ thời mãi thì lúc nào cờ mới bay ngang dọc trên trời được. Nếu anh khởi nghĩa, em xin làm tiên phong." Triệu Quốc Đạt nhìn ra thì đó là Triệu nữ. Các tướng đều nói thêm vào. Triệu Quốc Đạt bèn dựng cờ nghĩa ở Cửu Chân. Trong vòng chưa đầy một tháng, hàng vạn người đã đến tụ nghĩa. Quân nghĩa trong lúc khí vận đang lên, lòng người hăng hái đánh chiếm quận lỵ Cửu Chân, đuổi quân Ngô chạy dài về Long Biên, chiếm cứ cả một vùng rộng lớn. Nhưng chủ tướng Triệu Quốc Đạt chẳng may ốm thời khí, chỉ dăm hôm là mất. Quân sĩ để tang rất thương tiếc, rồi tôn Triệu nữ làm Lễ Hải Bà Vương. Được tin quận Cửu Chân nổi dậy cướp châu quận, Ngô Vương cử Hành Dương đốc quân đô úy là Lục Dận làm thứ sử kiêm hiệu úy, đem quân sang Giao Châu đánh dẹp. Tin truyền về đến Cửu Chân, Triệu nữ vương tập hợp các tướng, nói: "Quân Ngô thiện chiến, giỏi cung tên, ta không thể coi thường. Từ bữa nay, các tướng phải ra sức tập luyện. Quân voi, quân kỵ, tập đánh tiến công. Quân bộ phải biết cách tiến lui, phòng giữ." Triệu nữ vương lại giao cho Vương Thiệu làm phó tướng, Lãnh Long chỉ huy quân thủy, Bao Thúc luyện quân ngựa, Tốn Thận luyện quân voi. Nữ vương mặc áo giáp vàng, ngực nở, vai to, người cao lớn, tay cầm kiếm, lưng đeo cung tên, cưỡi trên mình voi mỗi khi ra trận. Khí thế oai phong lẫm liệt, khiến quân Ngô không dám bén mảng đến Cửu Chân. Lục Dận đem quân sang, hỏi tường tận tình hình quân tướng của Triệu nữ vương, rồi cất quân thủy bộ tiến đánh. Quân bộ đóng giăng mấy quả đồi phía trước, quân thủy theo cửa biển, thuyền đóng chật ở núi Ngọc, núi Bồng, tạo thế bao vây quân của Triệu nữ vương. Lục Dận cho quân bao quanh thành đất của Triệu nữ vương. Thành đất đắp ba vòng, gai tre, chông tre tua tủa, quân Ngô không vào nổi, chỉ đứng ngoài đánh trống, Khua Chiên gọi Lệ Hải Bà Vương ra quyết chiến. Triệu Nữ Vương giấu quân trong rừng một nửa đóng giữ trong thành đất. Nhưng lúc quân Ngô mới đến mệt mỏi, liền hẹn nhau, trong đánh ra, ngoài đánh vào, phá tan vòng vây, quân Ngô phải lùi đến vài chục dặm. Lục Dận lại cho quân thắt chặt vòng vây mới. Kỳ này, đồn trại của quân Ngô đã len lỏi tất cả các hẻm núi, đầu sông. Dận muốn chặn đường tiếp lương, để quân Cửu Chân thiếu ăn, đói khát, rồi từ đó sẽ tung quân diệt nốt. Nhưng quân Cửu Chân rất kiệt liệt, lúc ẩn, lúc hiện. Triệu Nữ Vương cho quân thám thính, biết chỗ để lương của quân Ngô, cho quân mở một mũi đánh thẳng vào đó, cướp lương đem về. Hôm sau, lại cho quân lên thành, ném bánh chưng xuống trước mặt Lục Dận. Triệu Nữ Vương ở trên đài vọng địch, trỏ kiếm, nói xuống. Quân ta nhờ có lương của bọn chó Ngô, có thể làm bánh chưng, nấu sôi ngon, mà trong chúng bay ngáp dài bao vây, vô ích. Lục Dận tức lắm. Chúng biết Lệ Hải Bà Vương là con gái, nên sai quân trần truồng, thách đánh. Lại bày nhiều trò khá tục tiểu, thô bỉ, hạ nhục chủ tướng. Quân bị vây lâu đến 5-6 tháng trời, quân Ngô càng ngày càng tỏ ra thâm hiểm, biết khoét và thế yếu của Triệu Nữ Vương. Các tướng bên ngoài như Vương Thiện, Lãnh Long cũng bị Lục Dận giết mất, Bao Thúc Thế Cô phải rút vào phía quận Nhật Nam. Triệu Nữ Vương quyết sống mái với quân Ngô một trận, nói: quân giặc hèn hạ dùng kế thô bỉ, ở trong thành không thể vùng vẫy được, chi bằng phá ra lên rừng núi lập căn cứ, chiêu binh mãi mã, rồi sẽ tính sao. Rồi mở cửa thành, cưỡi voi xông ra giết giặc. Đội nữ binh cưỡi ngựa đánh giặc cùng chủ tướng. Các quân sĩ thét rang, khí thế rất hùng tráng. Quân Ngô bị đánh bất ngờ, phải lui về phía phòng tuyến phía sau. Nhưng Lục Dận đã kịp điều binh khiển tướng, bốn phía ập lại, xé lẻ từng cánh quân của Triệu Nữ Vương mà bủa đánh. Quân của bà Triệu chống trả rất quyết liệt, đánh nhau đầy một ngày, xác quân hai bên phơi đầy mặt đồi, đầy thung lũng. Bà Triệu cưỡi voi xông xáo, đánh đến tối mịt, rồi thúc voi vào rừng. Quân Ngô không bắt được, chúng cho truy lùng suốt mấy ngày đêm cũng không ra. Cho đến một buổi chiều, thấy chim đem hoa đến một góc núi, Lục Dận cho người đến xem, thì thấy mộ đã được mối đùng lên thay người. Còn voi trận vẫn quanh quẩn ăn lá ở đó, không chịu đi. Nhìn xuống, thấy thanh kiếm vẫn còn đông lại vết máu. Thứ sử Lục Dận biết Triệu Nữ Vương đã tự vẫn, lòng đầy khâm phục, nói với các tướng cùng đi: người nữ này chết đi, nhưng anh linh của nàng còn mãi với núi sông nước này. Nói đoạn, thắp nhang trên mộ, rồi rút quân về Long Biên. Vua Đen. Chú thích: tức Mai Hắc Đế, Mai Thúc Loan, vì da rám nắng nên gọi là Vua Đen họ Mai. Hết chú thích. Đình Thế chơi thân với Mai Sinh. Thế nhà giàu, Mai Sinh ở bìa rừng, lấy nghề sơn tràng sinh sống. Khi Đình Thế có cá béo ở sông đem lên, Mai Sinh có thịt rừng săn được, rượu thì sẵn sàng hàng vò. Cũng có khi rượu hết thì lấy cơm rượu ngâm sẵn, cho lên chõ đồng nấu, thịt nướng ngay cửa bếp, cá chọn con ngon làm một nồi canh chua, uống rượu cho đến tàn đêm mới về. Mai Sinh khấp khởi mừng đứa con ra đời. Một hôm thấy vợ đi lại nặng nề, biết sắp đến ngày sinh, Mai Sinh ra công chăm sóc. Vương thị cảm động lắm. Mấy bữa sau sinh con trai, Mai Sinh mời bạn là Đinh Thế lên ăn mừng sinh con cùng mình. Suốt bữa ăn, chàng Mai vừa ăn vừa cười tủm tỉm. Đinh Thế hỏi: huynh có điều gì đắc ý vậy? Mai Sinh nói: chắc là vợ đệ kể lại khi sinh thằng Thúc Loan nằm mộng hay lắm. Mộng như thế nào? Mụ ấy mộng thấy một vị sứ giả mặc áo đỏ đến trao cho viên ngọc lớn hơn quả trứng gà một chút, phát ra ánh sáng năm màu rực rỡ. Sứ giả chia ngọc cho, còn mụ vợ nhà đệ lóa mắt, lại sợ nên đón hụt, ngọc rơi xuống đất vỡ tan tành, ánh sáng chan hòa không thôi. Sứ giả cười bảo: thế là người đánh vỡ ngọc của gà núi rồi. Đinh Thế uống nốt nửa bát rượu, lấy ống tay áo, chùi râu, rồi nói, hay lắm, đêm lành đấy, ngọc gà núi, tất là kê sơn ngọc, ngọc trời cho, thế thì Thúc Loan phải tên là Phượng mới phải, gà núi cho ngọc năm màu, chỉ là chim phượng mới đẻ được thôi. Thế là Thúc Loan lại có thêm một cái tên đẹp nữa. Một bữa Mai sinh bồng con, lại thấy vợ cười, nói, tôi đố ông, thằng Thúc Loan có gì lạ trên người không nào? Rồi không chờ chồng trả lời, Vương Thị vạch đùi trái của Thúc Loan cho chồng xem. Một cái bớt tròn xoe, xanh đen, hệt màu đồng tiền, in rất đẹp. Mai sinh rất quái, cúi xuống, hôn đồng tiền của con, mà nói, sau này nghèo, liệu có bán đồng tiền này ăn được không? Nhà tuy nghèo, nhưng vợ chồng con cái rất hòa thuận. Một bận, Mai sinh đi uống rượu về, thấy con ngồi khóc. Thản thốt hỏi, mẹ con vẫn chưa về ư? Mọi hôm bà ấy hái nắm về sớm lắm kia mà. Mai Thúc Loan lắc đầu rồi lại khóc. Lúc này cậu đã 10 tuổi, cao lớn rắn rỏi. Mai sinh sẵn tay cầm dao, chém đánh phập một cái vào cái cây trước nhà rồi bảo con, hỏng rồi, hỏng mất rồi. Sáng hôm sau, Mai sinh vào rừng cùng con trai tìm vợ, thì Vương Thị đã bị hổ ăn thịt. Mai sinh đặt bẫy, bẫy kỳ được con hổ, mòi tìm tế vợ. Ít lâu sau, ông cũng buồn vì thương nhớ mà chết. Lúc này, Mai Thúc Loan mới trên 10 tuổi. Đinh Thế nhớ bạn xưa, thương tình đem Mai Thúc Loan về nuôi. Lớn lên, Mai Thúc Loan sức vóc cao lớn dị thường, tóc dày, đen nhánh, mắt to và lồi như mắt rồng, trán phẳng mà cao như trán hổ, tay dài, vế săn, sức khỏe địch được hàng chục trai làng có võ nghệ. Đinh Thế lại nghĩ đến chuyện mẹ Thúc Loan nằm mơ từ xưa mà ông đã quên từ lâu. Một hôm bàn với vợ, Thúc Loan là con bạn ta, giờ làm con nuôi ta, chọn cho nó một người vợ không khó gì. Nhưng xem ra Ngọc Tô, con gái ta hợp với nó. Chí nguyện của Thúc Loan không tầm thường đâu, có Ngọc Tô giúp đỡ, nó sẽ nên người đấy. Vợ Đinh Thế hỏi, ông nói thế là thế nào? Đinh Thế cười, xem trai trong vùng, không ai bằng Thúc Loan, chỉ bằng ta gả Ngọc Tô cho nó. Nửa tháng sau, đám cưới linh đình được tiến hành. Mai Thúc Loan coi vợ chồng Đinh Thế không khác gì cha mẹ đẻ. Nhà Đường có loạn, Thứ Sử, Thái Thú, Chểnh Mãn. Mai Thúc Loan thấy Châu Hoàng xa xôi, có thể hùng cứ một phương. Trong nhà, gia nô đã có tới hàng trăm, Đinh Thế đã mất, trao sản nghiệp lại cho vợ chồng Thúc Loan cai quản. Một hôm, Thúc Loan bảo vợ, nàng có thể thay ta trông nom trang ấp được không? Ngọc Tô bảo, chàng định đi đâu vậy? Người nam thì phải giữ lấy đất của người nam. Ta muốn đất nước không bị ngoại bang đô hộ. Nhưng một mình đứng dậy, e giặc bóp chết ngay. Do đó, phải đi gõ cửa anh hùng các nơi, tìm những người cùng chí với mình. Chàng định đi bao lâu? Một mùa lá, hai mùa lá, lúc nào thấy cái chí dựng cờ có thể thỏa, ta sẽ trở về. Ngọc Tô lấy bạc tiền cho chồng mang theo. Mai Thúc Loan chỉ lấy một ít, đủ để ăn đường vài ba ngày. Ngọc Tô hỏi, sao chàng cầm ít vậy? Thúc Loan cười, tráng sĩ bốn bể gặp nhau, ý hợp tâm đầu thì thành anh em ngay, cần gì tiền bạc. Nàng không thấy đám tân khách đến nhà ta đấy ư? Họ đến thường không có một xu dính túi, giờ ta lại bắt chước họ đây. Nói xong cười ầm lên rồi đi. Ngọc Tô biết chồng mình đã khác trước nhiều lắm. Mai Thúc Loan đi suốt một năm, Ngọc Tô ở nhà mong mỏi mắt. Đã 30 Tết, Thúc Loan vẫn chưa về. Ngọc Tô trong lòng rất buồn, nhớ chồng. Song nghĩ đến đám tân khách, gia nhân, nhất là hai cậu con trai là Báo Sơn và Kỳ Sơn. Bạn bè đông như hội, lúc nào cũng đến đầy nhà, nên bề ngoài bà vẫn tươi cười như không. Đốc thúc gia nhân thịt lợn, làm nem, nướng thịt, làm thịt ướp, thứ mà Mai Thúc Loan thích nhất, và làm bánh trái. Chiều 30, bà ngồi bên hai con trai, mời tân khách, gia nhân, ăn bữa cỗ tất niên, chuẩn bị đón giao thừa. Rượu vừa rót, thì có người hầu vào báo: tướng quân đã về, có mang theo rất nhiều người. Quân đi, bụi bay mờ cả một góc trời. Mọi người mừng rỡ, vội ra đón. Mai Thúc Loan cưỡi con ngựa ô, mình đầy bụi đất, áo choàng màu đỏ cũng đầy bụi. Phu nhân mừng rỡ, chạy đến bên đầu ngựa đón chồng. Mai Thúc Loan nhảy xuống ngựa, ân cần chào mọi người, rồi cùng phu nhân vào trướng. Ông dùng chậu đồng rửa ráy ngay bên đầu hồi, vả những làn nước giếng nhà mát lạnh vào mặt rồi vào bàn tiệc. Chưa bao giờ vui bằng đêm nay, Mai Thúc Loan còn cho ngựa chở theo về một con nai bắn được dọc đường đi. Ông cho người đào hố ngay giữa sân, lấy rơm thui đai, cắt miếng thịt bắp ngon nhất vào cúng tổ tiên, rồi sắp sẵn dao để bên, để mọi người ăn thịt nai thui, mở đầu bữa tiệc. Mai Thúc Loan chủ trì tiệc rượu cùng phu nhân. Ngọc Tô nói: thế là sao 12 tháng, vợ chồng con cái nhà họ Mai lại đoàn viên. Nào, cạn một ly, chúc một năm mới tốt lành. Mai Thúc Loan cùng nâng cao chén, nói: đúng là một năm mới tốt lành, bạn bè châu hoang, châu ái và kể cả kinh thành Long Biên, các vùng đất rất xa đều muốn nổi dậy lập nền tự chủ cả. Từ đầu năm tới, chúng ta không phải nộp trầm hương, ngọc trai, ngà voi, sừng tê giác cho các quan thứ sử và thái thú nữa. Thóc gạo làm bao nhiêu thì hưởng cả. Làng làm muối không phải cho xe chở vào phủ đô hộ, rồi họ lấy muối của mình đổi lấy những thứ quý giá ở nơi khác. Anh em hãy mài gươm cho sắc, vót tên cho nhọn, bắp tay bắp chân phải thật săn, để có ngày xông pha trận mạc, giữ lấy đất đai của ông cha mình, không để lệ thuộc vào ngoại bang. Tiếng dạ rang vang cả một góc trời. Ngày sáng hôm sau, Mai Thúc Loan cho sửa sang trang ấp, xây phủ đệ, lại cho đắp thành đất lập lũy. Đào hào, làm thế bám trụ lâu dài, tướng các nơi theo về rất đông. Tướng lĩnh các nơi đều là hào kiệt các địa phương như Phòng Hậu, Thôi Thặng, Phục Trường Thủ, Đàm Du Vân, Tùng Thụ, Tiết Anh, Hoắc Đan, Khổng Qua, Sĩ Lâm, Bộ Tân, đều là mặt khách, tân khách, người sách kiếm đến tụ nghĩa, người đem binh thư bàn bạc suốt ngày đêm, quên cả ăn uống. Mai Thúc Loan dựng cờ lên ngôi, xưng là Hắc Đếm, lấy Phòng Vệ làm quân sư, Thôi Thặng làm thái úy, Phục Trường Thủ làm tham mưu, Mao Hoành làm đại phu, Tùng Thụ làm nhị trung nội sử, Khổng Qua làm thảo lỗ tướng quân, chia quân làm bốn đạo, lập ra ba thứ quân. Các quân lập triều nghi, tung hô vạn tuế. Trong một buổi chầu, quân sư là Phòng Vệ, xuất ban tâu rằng: Lâm Ấp và Chân Lạp ở cạnh ta, nên sai sứ sang Hòa Hiếu, liên minh chống nhà Đường. Bên chính quốc, Lý Long Cơ ngày đêm say mê Dương Quý Phi, giao triều chính cho Dương Quốc Trung và Lý Lâm Phủ. Nếu họ theo ta, thì thế lực của ta đã mạnh, lại có thế ủy dốc, nương tựa được lẫn nhau. Mai Hắc Đế nghe theo, quả nhiên Chân Lạp, Lâm Ấp ngã theo, thế quân rất mạnh, thực lực có tới 30 vạn. Vua đem quân đánh thẳng vào đô hộ phủ. Thứ sử nhà Đường là Tào Chân phải đem quân rút về Quế Sơn và cho ngựa lưu tin tức tốc về kinh đô nhà Đường cầu cứu. Vua xá thuế cho dân, tích trữ lương thảo, rèn đúc thêm vũ khí, ra sức luyện quân thủy bộ, chờ ngày dùng đến. Vua đóng đại quân ở đất Hương Lãm. Nhà Đường dẹp loạn xong, muốn bình định phương Nam. Năm Khai Nguyên thứ 10, Đường Huyền Tông, vua Đường, sai hai dũng tướng là Tả Giám Môn Vệ Tướng Quân Dương Tử Húc và quan sở khách phong làm Trấn Nam Đô Hộ Phủ, đem 30 vạn quân chinh phục phía Nam. Mai Hắc Đế đem quân chống đánh, thế giặc rất mạnh, lại tiến làm nhiều ngã, chia cắt các miền đất của Mai Thúc Loan, rồi lại hợp quân đánh tiếp. Nhiều tướng lĩnh anh dũng đã tử trận. Giặc kéo đến Hương Lãm, vây hãm phủ thành, hàng tháng cũng không đánh nổi. Giặc lại cho đại tướng đánh bại hai cánh quân lớn của Lâm Ấp và Chân Lạp. Hai con trai của Mai Hắc Đế là Bảo Sơn và Kỳ Sơn xin lãnh binh để phá vòng vây. Vua nghe theo, nhưng cả Bảo Sơn và Kỳ Sơn dù dốc hết sức, quân địch vây vòng trong, vòng ngoài, không sao địch nổi. Một người bị tướng giặc đâm chết, một người trúng tên độc. Về đến trướng, vài ngày sau cũng chết. Mai Thúc Loan rất đau buồn, nhưng vẫn chém đầu giặc tế con, rồi tập hợp mấy đạo quân, nói trước chư tướng. Đất nước chúng ta bị ngoại bang đô hộ, ta dựng cờ nghĩa, lập nền tự chủ, lên ngôi hoàng đế. Những mong cùng chư tướng và thần dân hưởng thái bình lâu dài. Này giặc lại sang, lúc này thì chỉ có đổ máu, liều một trận mới có thể xoay chuyển được tình thế. Vì non sông gấm vóc, hãy quyết chiến đấu với giặc một phen. Rồi chia quân mở hai lối, đánh thẳng vào mặt trước và mặt sau của giặc. Vua xung trận rất hiên ngang, đường gươm vùng như ánh chớp, giặc kinh hoàng phải rẽ lối cho mà đi. Đánh địch một hồi, bào trắng đã biến thành màu đỏ. Nhưng quân Đường thế rất mạnh, đánh lùi được lớp này, lớp khác lại ập đến. Cho đến tối thì nhà vua bị hãm trận vì trúng thương, ngã ngựa. Giặc sâu đến, định cắt thủ cấp, nhưng chợt có một làn gió lốc làm ngã rạp đám quân lính. Rồi có một người, toàn thân trùm màu đen, cưỡi ngựa đen, ôm lấy thầy vua, đặt lên mình ngựa, chạy ra khỏi vòng vây, đem đến một ngọn núi. Đặt đầu vua theo hướng mắt trông ra biển đông, rồi bóng người áo đen cưỡi ngựa, rẽ nước đi xuống biển. Mộ của Mai Hắc Đế, mũi đùng lên. Chim đem hoa quả, hổ cõng mồi về tế vua, đứng chầu hai bên, ở trên cây và dưới đất. Người ta bảo, người đem xác của vua đen thoát khỏi tay giặc chính là Hắc Long Vương. Bởi vua mệnh thủy nên thiên sứ đã dục Hắc Long Vương vân mệnh trời đến đón người anh hùng đã 10 năm vùng vẫy, đem lại những năm tháng tự chủ cho người nước Nam.